Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay thì các hãng thông tấn vẫn tiếp tục nói về cái đuôi của cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin. Và bây giờ đó thì ông Trump cũng đã nói rằng là không có ai cứng rắn hơn đối với Nga so với ông cả. So với các đời tổng thống thì ông Trump là cứng rắn nhất. Nhưng mà bây giờ phe Dân Chủ lại tiếp tục đòi là phải cung cấp những cái chi tiết liên quan cuộc gặp riêng giữa hai người này để xem thử xem ông Trump có vi phạm điều gì so với luật pháp hay không. Thì nói chung cái vụ này còn rất dài đó cô Thu Nga.
Phe Dân Chủ và những người mà không ưa ông Trump thì những cái điểm nào mà họ chê ông thì thấy rõ ràng thì họ chê, còn không thì họ sẽ dùng kính hiển vi để mà họ tìm tòi. Làm như thử là ông Trump, ông chỉ nói một mình ông mà chẳng có cố vấn nào ở bên cạnh ông cả. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào cái chi tiết của cái chuyện mà chê trách ông Trump về việc làm của ông Trump, thì ngày hôm nay, thì thưa quý vị, và ngày hôm nay là ngày 19 của tháng 7 và ngày mai là ngày 20 tháng 7 là ngày tưởng niệm cái gọi là Quốc Hận Hồng. Ngày 20 tháng 7 năm 1954 là ngày chia đôi đất nước Hiệp định Geneva. Và ngày 20 tháng 7 thì người ở bên Cộng sản Việt Nam cũng sẽ là xét xử anh Nguyên Nguyễn. Và ngày hôm nay thì tổ chức theo dõi nhân quyền ra thông cáo yêu cầu Cộng sản Việt Nam hủy bỏ những cáo buộc hình sự và phóng thích công dân Hoa Kỳ Nguyên Nguyễn và những người Việt Nam khác đang bị bắt giữ vì tham gia biểu tình ôn hòa ở thành phố Sài Gòn vào tháng trước. Và tổ chức theo dõi nhân quyền ra thông cáo một ngày trước khi mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xét xử Nguyên Nguyễn về cái tội danh gọi là gây rối trật tự công cộng theo điều 318 của Bộ luật hình sự, và dự định sẽ diễn ra vào ngày mai. Và nếu mà bị xử có tội thì anh Nguyên Nguyễn 32 tuổi này sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 7 năm tù. Và theo lời của ông Phil Robertson, phó giám đốc của bang Á Châu HRW nói trong bản thông cáo rằng William Nguyễn và những người khác phải đối mặt với một phiên xử không công bằng và mức án nặng nề trước tòa án cho đảng Cộng sản kiểm soát chỉ vì đã thực thi quyền biểu tình ôn hòa và tự do để mà phát biểu. Và ông Phil Robertson đề nghị rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cần lập tức hủy bỏ những cáo buộc hình sự, trả tự do cho anh và những người biểu tình ôn hòa bị bắt khác và tôn trọng các quyền con người căn bản của Việt Nam đã cam kết và bảo đảm. Và HRW nói thêm rằng những cái đoạn video ghi lại hình ngày 10 tháng 6 cho thấy hình ảnh của những người đàn ông mặc thường phục và đeo mặt nạ, và người xem tin là công an mặc thường phục đã khống chế anh Nguyên Nguyễn bằng bạo lực và kéo lê anh ra khỏi chỗ biểu tình và đầu anh thì chảy đầy máu. Và tuy nhiên vào ngày 14 tháng 6 thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Cộng sản Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố rằng không có chuyện chính quyền sử dụng vũ lực với Nguyên Nguyễn, và họ vẫn tiếp tục cái luận điệu dối trá đó và vẫn chưa có thả anh Nguyên Nguyễn ra.
Dạ vâng, đúng như vậy. Anh William Nguyễn là một trong những cái sinh viên của một trường đại học danh giá tại Hoa Kỳ, đã từng tốt nghiệp và sống tại thành phố Houston. Cái dịp mà anh về Việt Nam thì anh có tham gia trong một cuộc biểu tình để chống lại cái an ninh mạng cũng như là cái luật đặc khu. Nhưng mà hiện nay đó thì người ta vẫn chưa có biết là Cộng sản Việt Nam sẽ kết tội nó như thế nào. Và cái phiên xử này đó thì sẽ do là thẩm phán Phạm Lương Toàn, tức là chánh tòa hình sự, để mà làm chủ tọa. Và cái phiên xử này nó sẽ được kéo dài chỉ có một ngày mà thôi. Nhưng mà trước đây chúng ta cũng biết là trong cái dịp viếng thăm sau khi Bắc Triều Tiên rồi sau đó có ghé qua Việt Nam thì ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Mike Pompeo có nhắc đến về cái việc là Cộng sản Việt Nam cần phải trả tự do cho anh Will Nguyễn. Thì nếu mà một phiên tòa chỉ có thể kéo dài một ngày, hoặc là đây là một trong những công dân của Hoa Kỳ mà anh lại không có những cái hành động gọi được xem là bạo động mà chỉ là những cái sinh hoạt kêu gọi một cách rất là ôn hòa trong cái cuộc biểu tình đó. Và những cái hình ảnh rõ ràng là người ta thấy thế nào thì anh Will Nguyễn cũng bị chấn thương ở một số nơi trên con người. Cho tới ngày hôm nay thì ngay cả thân nhân cũng không có được gặp gỡ và chưa có ai biết được rằng là cơ thể của anh Will Nguyễn hoặc là cái tình hình sức khỏe của anh nó như thế nào. Chúng ta cũng chờ đợi xem coi là phía bên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ phải đối xử như thế nào với một công dân Hoa Kỳ như là anh Will Nguyễn. Khương Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì bây giờ theo giờ Việt Nam đó là khoảng 7 giờ mấy tối ngày 19 tháng 7, thì tức là còn khoảng vài tiếng nữa mà thôi, thì anh Will Nguyễn sẽ được đưa ra xét xử. Theo một số nguồn tin chúng tôi nhận được thì gia đình anh sẽ được phép tham dự phiên tòa trong ngày mai. Theo dân biểu All Green của tiểu bang Texas nói rằng đây là một điều bất thường và là chỉ dấu cho thấy chính quyền Việt Nam đã thấy được tầm quan trọng của vụ án này. Và theo dưới sức ép của Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo cũng như các giới chức của Hoa Kỳ thì nhiều người nói rằng vụ án này sẽ được đưa ra xét xử và khi đó anh Will sẽ nhận tội cũng như rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ cho rằng là sẽ thực hiện một cái gọi là khoan hồng và sau đó thả anh Will về nước chứ sẽ không có những cái màn giam giữ, tại vì nếu mà giam giữ một công dân của Hoa Kỳ thì cái vụ này nó sẽ từ chuyện lớn sẽ thành lớn hơn nữa. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua phần tin thế giới liên quan đến những cái thông tin tình tiết mới được cung cấp liên quan đến vụ một cựu điệp viên của Nga bị đầu độc tại Anh mà trong thời gian trước đã gây ra những cái xích mích về vấn đề ngoại giao giữa Anh và Nga. Thì các nhà điều tra trong vụ này đã xác định được một người Nga là người đã bỏ chất độc Novichok khiến cho hai cha con của cựu điệp viên Sergei Skripal gặp nguy hiểm. Và theo như bản nguồn tin cảnh sát tiết lộ với hãng tin Press Association rằng các nhà điều tra đã xác minh được nghi phạm trong vụ tấn công thông qua hệ thống camera an ninh và đã kiểm tra double check lại những người nhập cảnh vào Anh trong thời gian này và chắc chắn rằng nghi phạm là người Nga. Tưởng cũng xin nhắc lại là cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và người con gái Yulia đã ngất xỉu ở Salisbury hôm 4 tháng 3 sau khi bị nhiễm chất độc thần kinh Novichok. Cả hai đã ra viện và đang trong quá trình hồi phục sức khỏe. Anh đã đổ lỗi cho Nga trong vụ này, vốn là một cựu tình báo quân đội đã bị bỏ tù vì phản bội tình báo Nga khi bán các thông tin cho cơ quan tình báo của Anh Quốc. Ông Skripal tới Anh vào năm 2010 theo diện trao đổi gián điệp. Nga thì đã bác bỏ tất cả các cáo buộc của người Anh. Và sự việc này đã gây ra căng thẳng trong mối quan hệ ngoại giao giữa đôi bên, khi cả hai quốc gia và các nước đồng minh của hai quốc gia này lần lượt trục xuất các nhà ngoại giao của đối phương. Hai người Anh là Charlie Rowley, 45 tuổi, và người bạn đời là Dor Strajet, 44 tuổi, cũng bị bất tỉnh tại nhà riêng ngày 30 tháng 6 sau khi cũng bị trúng chất độc Novichok cùng khu vực với hai cha con của điệp viên Skripal tại khu vực miền nam nước Anh. Tuy nhiên, cảnh sát không thể xác định được có phải cùng loại độc đã được sử dụng để tấn công cha con ông Skripal hay không. Thì ông Strajet đã qua đời hôm 8 tháng 7. Còn người còn lại thì đã tỉnh nhưng và đang trong tình trạng ổn định, và bây giờ người ta xác định rõ ràng là người đầu độc là một người Nga. Thì để xem thử xem ông Putin sẽ giải thích như thế nào đó, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, theo Guardian thì những nhà điều tra tin rằng Stonegrass đã tiếp xúc với chất độc cao ít nhất là 10 lần và bố con nhà Skripal đã tiếp xúc, và cảnh sát tìm thấy một chai nước hoa tại nhà của Rowley ở Amnesbury và cho rằng chất độc nằm trong chai nước này. Chúng ta phải chờ xem cái việc đó. Nhưng mà nói về cái chuyện mà gián điệp thì của Nga, thì một thẩm phán hôm thứ Tư đã ra lệnh cho một người Nga bị cáo buộc là điệp viên phải ngồi sau song sắt cho đến ngày cô ta ra tòa, sau khi các công tố viên liên bang của Mỹ lập luận rằng cô ta có liên quan tới tình báo Nga và có thể đào tẩu khỏi Mỹ. Và các công tố viên không cáo buộc Maria Butina tội hoạt động gián điệp, nhưng cho biết cô ta đã giữ liên lạc với các nhân viên tình báo Nga và nắm giữ những cái tin liên lạc cho một số điệp viên Nga. Và trong cái phiên mà nghe chứng sơ bộ tại tòa án khu vực tư pháp liên bang của khu Columbia, thủ đô Washington, thì công tố viên chính trong vụ án đã trưng ra một bức hình của cô Butina trong một cuộc gặp gỡ tại một nhà hàng ở Washington với một người mà họ tin là điệp viên Nga. Và cựu sinh viên đại học American 29 tuổi này mặc một bộ quần áo liền quần màu cam của nhà tù tại tòa án và không biểu lộ cảm xúc gì trong khi luật sư của cô đưa ra tuyên bố không có tội. Và lần xuất hiện tiếp theo tại tòa án của cô Butina được theo cái lịch trình là vào ngày 24 tháng 7. Và chính phủ cũng trưng ra một cái bản sao của một ghi chú viết tay được FBI phát giác tại căn nhà của cô Butina, cái hỏi cái cách thức mà hồi đáp một đề nghị tuyển dụng làm việc từ một cơ quan tình báo Nga, cũng như là một bức hình cô này đứng trước tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày Tổng thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống 18 tháng trước. Và vụ án này được đệ trình cùng một lúc có cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ Robert Mueller nữa đó Quang Hưng.
Dạ vâng, đó là cái phần tin mà tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng có nói. Nhưng mà người ta bây giờ đó là đang nghi ngờ về cái cuộc họp thượng đỉnh, cái cuộc họp báo giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống của Nga là ông Vladimir Putin. Cho nên là bây giờ nhiều dân biểu phía bên đảng Dân Chủ họ mới gây áp lực, họ nói rằng là họ muốn biết được cái phần phiên dịch, cái cuộc nói chuyện đó của hai nhà lãnh đạo Nga và Hoa Kỳ tại Helsinki vào cái ngày 16 tháng 7 vừa qua. Bởi vì bây giờ nó rối rắm lắm. Ông Trump thì tiếng Anh thì mọi người đều có thể nghe, và tiếng Nga thì người Nga cũng có thể nghe khi mà ông Vladimir Putin ông nói chuyện. Nhưng mà đứng đằng sau hai vị đó thì có hai người thông dịch, mà một người thì thông dịch cho ông Trump, còn một người thông dịch cho ông Putin. Vậy thì họ đã nói gì? Họ đã thông dịch có đúng hay không? Hay là họ cố tình có những cái lời thông dịch nó sai đi? Hay là cái kiến thức của họ về tiếng Anh và tiếng Nga nó chưa có đầy đủ? Thì bây giờ đó các nhà làm luật họ mới nói rằng là họ muốn xem coi là cái phiên dịch đó nó như thế nào, có đúng hay không, để mà họ có thể thấy rằng là tại sao ông Trump thì ông nói là như vậy nhưng mà bây giờ thì ông đổi. Chúng ta biết là trong hai ngày liên tục Tổng thống Donald Trump khi mà trở về từ cái chuyến công du ở bên Âu Châu rồi sau đó gặp ông Putin, thì bây giờ ông buộc phải lên tiếng khá nhiều cũng như là trấn an những cái lời chỉ trích sau cái vụ mà ông đã gặp ông Putin. Thì vào ngày hôm qua thứ tư là Tổng thống Trump có nói rằng đó là ông đã từng nói với lại Tổng thống của nước Nga mặt đối mặt ngay trong cái buổi họp thượng đỉnh thứ hai vừa rồi là nên tránh đừng có can thiệp vào những cái cuộc bầu cử Tổng thống nữa. Nhưng mà nói sao thì nói, người ta nghe tin tức thì chúng tôi thấy là quý vị mở lên những cái trang thông tin thì báo chí đều đả kích ông Trump dữ dội, lôi ra những cái điểm mà tích cực, tiêu cực để mà gửi đi. Bởi vì Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần ông nói rằng đó là giới truyền thông hiện nay giống như là một cái điều xấu cho công chúng, cho nên là cũng có một số những cái phóng viên thì họ đã có được cái những cái lời nghĩ rằng là đã xúc phạm đến họ, cho nên là họ gửi đi ra những cái tin tức có liên quan xấu về Tổng thống Donald Trump nhiều hơn. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì theo những cái cuộc nghiên cứu mới thì có tới hơn phân nửa người Hoa Kỳ, mặc dù là họ không có ủng hộ cái cách Tổng thống Donald Trump có sự liên hệ với nước Nga, nhưng mà lại họ ủng hộ ông khá đông với cái cung cách làm việc của ông hiện nay, với cái số lượng lên tới 42%. Khi mà ông Trump đang đến Phần Lan đó, thì cái nơi đây là ông đã không có chịu chỉ trích nước Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống, và còn lại tỏ ra nghi ngờ những cái cơ quan tình báo của Hoa Kỳ không có cho thấy có những cái ảnh hưởng nào trong cái mức độ ủng hộ của công chúng hết. Mà người ta thấy là cái cuộc thăm dò thì có 55% số cử tri hiện nay đã ghi danh tuy rằng không ủng hộ, nhưng mà có tới 37% thì lại ủng hộ cái phong cách của ông Trump với lại nước Nga. Người theo đảng Cộng Hòa thì có tới 71% thì ủng hộ ông Trump. Trong khi đó thì 14% cử tri Dân Chủ lại không có ủng hộ ông trong cái việc này. Nói chung thì 59% người Hoa Kỳ là đồng ý với kết luận của tình báo Mỹ là Nga đã tìm cách ảnh hưởng bầu cử của Hoa Kỳ. Ông Trump cũng từng nói đó, thì Nói chung là chúng ta cũng thấy là ngoài Nga đã có những cái ảnh hưởng của để mà tìm cách ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử để mà có thể có lợi cho họ. Và nhiều quốc gia khác thì họ cũng có những cái quan điểm như vậy, cũng có cách làm việc để mà có thể muốn rằng là cái cách bỏ phiếu hết sức là dân chủ tại Hoa Kỳ mà họ có thể đưa ra những cái thông tin sai về cái người mà họ không có muốn người dân bầu để mà có lợi cho họ ra được không Nguyên?
Dạ vâng, cái vấn đề chính ở đây đó là trong quá khứ ông Trump đã từng lên tiếng công kích các hãng truyền thông lớn. Nên vì thế ông không được lòng các hãng truyền thông này. Những thành tích tốt của ông thì không nghe nói đến, nhưng mà bất kỳ một cái chi tiết nào đều bị đem ra mổ xẻ và các giới truyền thông thì thường đưa những thông tin bất lợi đối với ông Trump. Và ông cũng đã nói thẳng ra rằng giới truyền thông là kẻ thù của quốc gia. Và đồng thời các đảng viên của đảng Dân Chủ thì rõ ràng họ cũng muốn tìm ra những cái điểm yếu trong cái vụ này đó. Thì họ nói rằng họ muốn tìm hiểu xem người thông ngôn đó có dịch sai ý của Tổng thống hay không. Nhưng thật ra mục đích chính là họ muốn biết xem ông Trump đã nói gì trong cuộc gặp gỡ riêng biệt giữa hai người, Putin và Trump, để xem thử xem có cái điều gì vi phạm hay không. Đây là mục đích chính của đảng Dân Chủ mà thôi. Thì rõ ràng ông Trump đang phải gặp nhiều cái mũi dùi tấn công vào ông Trump. Nhưng mà ông cũng đã không quên nhắc lại rằng ông đã nói thẳng với ông Putin là chính phủ Hoa Kỳ sẽ không để yên nếu mà Nga tiếp tục can thiệp vào các cuộc bầu cử trong tương lai nữa. Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS News được thực hiện ngay sau khi ông Trump quay trở về từ Helsinki với cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin, và trọng tâm mọi sự chú ý là chuyện liệu ông có nhìn nhận là cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đúng hay sai khi đã kết luận rằng Nga là quốc gia đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 hay không. Trong ngày hôm qua thì ông Trump tuyên bố là ông chấp nhận kết luận của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ là Nga đã chen vào cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng mà khi phóng viên của đài CBS hỏi rằng là liệu ông có cho ông Putin chịu trách nhiệm cá nhân về kết luận rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống hay không, thì ông Trump trả lời rằng có chứ, bởi vì ông Putin là người đứng đầu nhà nước Nga. Trong khi đó, hai thượng nghị sĩ của Thượng viện sẽ cố gắng thúc giục một cuộc bỏ phiếu trong ngày hôm nay nhằm để Thượng viện đưa ra tuyên bố ủng hộ kết luận của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Jeff Flake của Cộng Hòa và Thượng nghị sĩ Chris Coons của Dân Chủ đã giới thiệu nghị quyết lưỡng đảng như thế và tuyên bố rằng cần phải tái xác nhận một lần nữa là tất cả chính giới Hoa Kỳ đứng về phía Bộ Tư pháp và thẳng thắn thừa nhận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung là Sarah Sanders cho hay, cho đến nay thì ông Trump vẫn tin Nga là một mối đe dọa về vấn đề tin tặc và sẽ còn nhắm vào các cuộc bầu cử tổng thống nữa. Thì không biết rõ với sức ép của chính giới cũng như rằng là của báo chí thì ông Trump thừa nhận như vậy hay là ông vẫn cho rằng là Putin chỉ là người gọi rằng là đối thủ chứ không phải là kẻ thù, thì ở đây người ta sẽ tiếp tục phân tích, bóc ra từng phần một để xem ông Trump có vi phạm cái gì không. Nói chung, ông Trump mệt lắm đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, ông mệt lắm. Ông là bị thù trong giặc ngoài, đủ thứ hết. Ở trong thì ông cũng bị đánh. Ở ngoài thì người ta nói về cái việc mà ông bị Kim Jong-un là lừa. Rồi ông bị ông Putin là coi như là nhìn cái hình ảnh có vẻ cao cơ hơn. Rồi Tập Cận Bình thì thọc gậy bánh xe. Nhưng mà cái việc mà lâu nay thì chúng ta cũng... không có nhắc tới ông Kim Jong-un, mà sáng nay thì có một cái bản tin có liên quan tới cái việc này. Và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết hôm qua rằng cần phải có thời gian để đạt được cái sự thỏa thuận phi hạt nhân hóa với Bắc Hàn. Và ông cũng lặp lại rằng trong lúc này thì các lệnh trừng phạt vẫn tiếp tục được thực hiện, ngay cả khi đặc sứ Nga đến Bình Nhưỡng để mà thảo luận với nới lỏng chúng ra. Và phát biểu tại một phiên họp nội các do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ tọa, thì ông Michael Pompeo vốn đã có những cái cuộc mà hội đàm không có kết quả với là Bắc Hàn hồi đầu tháng, đã cho biết là có tiến triển trên một số vấn đề, và nhưng mà nói rằng còn rất nhiều việc phải làm, phải mất một khoảng thời gian nào để đến được điểm mà chúng ta muốn. Tuy nhiên tất cả những điều này sẽ diễn ra trong một cái tình cảnh tiếp tục thực thi những lệnh trừng phạt hiện hành. Và ông Pompeo nói rằng Bắc Hàn đã tái xác nhận cam kết từ bỏ kho vũ khí nguyên tử của họ, và tiến triển này đạt được khi mà hai phía sắp xếp khi mà việc mà hồi hương những hài cốt của lính Mỹ tử trận trong cuộc chiến Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953. Và ông nói rằng ông tin rằng một vài tuần tới đây thì Hoa Kỳ sẽ đón những hài cốt đầu tiên quay về, và đó là lời cam kết. Và ông Pompeo còn nói dù vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng mà những tiến triển này là một cái điểm đầy hy vọng cho cả hai nước. Và hồi đầu tháng thì ông cũng đã công du đến Bắc Hàn với hy vọng là thống nhất về một bản mà gọi là lộ trình phi hạt nhân hóa. Nhưng mà tiến triển dường như là rất hạn chế với cái việc mà Bắc Hàn đã tỏ thái độ giận dữ ngay sau khi ông rời đi, cáo buộc là phái đoàn Hoa Kỳ đã đưa ra những yêu sách theo cái kiểu côn đồ. Thì ông Kim Jong-un cũng đâu có vừa gì, nhưng mà ông Donald Trump thì ông cũng để cho đâu có để cho ông Kim Jong-un yên để mà lừa gạt, phải không?
Vâng, đúng như vậy. Cái vấn đề mà Bắc Triều Tiên trong cái cuộc họp thượng đỉnh với lại ông Putin thì Tổng thống Donald Trump khi mà về thì ông cũng có nói rằng là phía bên ông Putin cũng đã giúp trong cái việc mà có thể giải thể cái chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên. Còn cái vấn đề mà đưa những cái hài cốt của quân nhân Mỹ đã từng tham chiến trong cái cuộc chiến Triều Tiên về Mỹ đó, thì hiện nay người ta cũng cần phải mất rất nhiều thời gian để mà kiểm chứng, check DNA xem coi là đó thực sự có phải là các quân nhân của Hoa Kỳ chết tại Triều Tiên hay không. Chứ mà bây giờ đưa những cái xương khô hoặc là những cái đám tro mà đó không có phải là người Mỹ thì cũng không có được. Và còn nhiều những cái người đã từng để chết ở Bắc Triều Tiên cho tới nay thì họ vẫn chưa có được đưa về nước, cũng như là chưa có được chôn cất hẳn hoi. Nói như vậy đó thì tới đây đó thì chúng ta thấy là thời tiết nóng quá chị Thu Nga, mà bây giờ đi vào trong cái shopping mall mà chị đi như vậy mà túi không có tiền cũng không có được, không có mua hàng cũng không có được chị Thu Nga.
Không có mát chút nào hết, nếu mà trong túi không có thẻ để cà.
anh Khương Nguyên anh có thẻ.
Dạ không, được, không Nguyên, chỉ window shopping thôi. Chỉ window shopping mà thôi. Chứ mà nếu mà đi vô đó là lạng hoàng là cháy túi chứ không phải là chơi đâu. Ở ngoài thì nóng cháy da, nhưng mà ở trong thì cháy túi thì cũng không ổn chút nào cả.
Nhưng mà nói về cái thẻ đó thì thấy bây giờ ở bên Việt Nam đó có vẻ là tân tiến ghê lắm. Không có đi tặng tiền bằng cái phong bì mà cả thẻ. Và cô dâu chú rể thì khi nhận quà đó thì được cả thẻ. Mà không hiểu how nó work ta. Làm sao mình lấy tiền thẻ được?
Nhắc đến cái vụ thẻ đó thì có một cái phần tin mà cũng khá là thú vị. Khi mà một ngân hàng của Trung Cộng họ mở ra một cái ngân hàng ở tại Sài Gòn. Và họ đưa ra những cái chiêu thức chiêu dụ là sẽ tặng thêm tiền nếu đổ tiền đầu tư gửi vào ngân hàng của họ. Thì thấy bây giờ Trung Cộng còn tinh vi hơn cả Nga nữa đó cô Thu Nga. Khi mà lấy tiền một cách gọi là công bằng, gọi là không có cần che giấu gì hết. Họ nói là đưa tiền vô họ sẽ tặng thêm tiền lại nữa. Thật sự là Trung Cộng rất là gian manh à.
Quá gian manh. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Xin chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, và nhớ mấy ngày nay thời tiết rất là nóng, quý vị đi ra ngoài nhớ mang theo nón hoặc là mang theo nước để tránh tình trạng khô nước trong người. Và kính chúc quý vị một ngày an lành, xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.